Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 7 2021. Chúng ta học tiếp vào bài Thi Kệ Thiền. Và cái chủ đề của những buổi học này, chúng ta có thể lấy cái tên của nó là Chân Thật Cúng Dường. Chân Thật Cúng Dường nha. Mình cúng dường bảy báo, cúng dường mọi thứ vẫn là phước hữu lậu của nhân gian thôi, nhiều lắm là sinh lên cõi trời thôi. Thế nhưng mà các vị cúng dường một sinh mạng này để hành đạo, để thành tựu pháp thân, thì đây là cái món chân thật cúng dường nhất. Điều thứ hai nữa là đây là một pháp cúng dường tối thắng. Tại vì khi thành tựu được sự nghiệp giác ngộ rồi thì cái công trình độ sinh của các vị rất là rộng. Tức là đời sống của chúng ta không phải trong một đời mà có khi là ngàn vạn đời, mình có thể hành Bồ Tát Đạo, mình có thể giúp bao nhiêu người. Tuy nhiên cái chuyện đó thì nó còn xa, nhưng mà ngay hiện tiền này khi các vị đã có thể tu tập được thì cái món quà nó rất lớn đến với không phải tự thân mà nó đến với bao nhiêu người. Tại vì cái nền tảng công phu tu này, khi mình liễu ngộ được tâm, mình sống được với đạo rồi, thì cái năng lượng lành của mình nó không phải đến với loài người, mà nó còn đến với không gian mênh mông vô hình này, đến với vạn loại hữu tình. Và trong đời sống bình thường này thì người thấy được đạo tu tập rồi thì họ không có sinh khởi ác pháp. Tâm họ trú ở trong thiện pháp thôi. Vì thưa đại chúng rằng là khi thấy được đạo rồi thì nó tương ứng với thể niết bàn, cho nên không ác pháp sinh khởi. Và họ nói năng, họ hành xử, họ nghĩ suy. Ba nghiệp họ đều thanh tịnh, không có lỗi lầm. Và do vậy cho nên không ác pháp sinh khởi. Thế cho nên cái cúng dường cao quý nhất là cúng dường một đời mình cho công trình tu tập. Đây là món cúng dường lớn nhất nha. Chúng ta gọi nó là chân thật cúng dường là như vậy. Thế rồi mình đã học qua được hai bài rồi. Hôm nay mình đi vô bài thi kệ thứ ba. Bài thi kệ thứ ba đó là bài Đế tử Du Xuân Bất Trục Tha, Tương Yêu Chư Tỷ Nhập Thi Đà, Tử Nhân Đôi Lý Xuất Thân Lộ, Phát Động Yên Trần Kiến Giả Ma, Linh Lợi Hán Bất Tiêu Đa, Hồi Đầu Đạp Trước Tử Gia Đệ, Động Vân Thâm Sứ Cửu Yên La. Và mình chép cái bản dịch rồi giải thích. Đế Thích Du Xuân đến cõi trần, mời thất hiền nữ dạo thi lâm. Xác người đã lấp bên đường vắng, bới đất người đi biệt dấu tìm. Trường phu mắt trí đã đủ, quay đầu là bước đến nhà. Động vắng khói mây vẫn như cũ. Nguyên văn chữ Hán là Đế Thích Du Xuân Bất Trục Tha. Tức là những vị thiên đế này tình cờ từ cõi trời xuống và bất ngờ, tức là tình cờ gặp thất hiền nữ thôi nghe. Nhưng ở đây mình dịch cho nó âm vận, đó là Đế Thích Du Xuân đến cõi trần. Đành rằng không phải là thất hiền nữ này mời ông dạo chơi, ông chỉ tình cờ gặp bảy hiền nữ này. Và tình cờ ông cảm nhận rằng là đây là những con người đặc thù, chỉ cần một lần nhìn tử thi thôi là đã sáng bừng mắt đạo. Mời thất hiền nữ dạo thi lâm. Ở đây cái câu đó là tương yêu chư tỷ nhập thi lâm. Tuy nhiên thưa các vị, trong nguyên văn, tức là trong cái câu chuyện được trích đó, thì thất hiền nữ này hoặc là những vị đế thích này không hề có cuộc hẹn hò gì để đến rừng thi lâm cả. Thế nhưng ở nơi đây thì Ngài Phật Đăng Thủ Tuân, bài thơ này của Phật Đăng Thủ Tuân á, Ngài cảm thán bài thơ này thì chúng ta có cái cảm tưởng rằng là Đế Thích và Thất Hiền Nữ này họ cùng hẹn với nhau để đến rừng Thi Lâm. Đây là những câu mở đầu cho bài thi kệ thôi. Những câu dưới này mới là quan trọng này. Xác người đã lấp bên đường vắng, bới đất người đi bặt dấu tìm. Trong nguyên văn đó là tử nhân khôi lý, xuất thân lộ. Bác động yên trần kiến giả ma. Tức là người đã chết rồi, chôn nằm ở bên đường. Thế rồi mình bới xác tìm lên thì thấy được chi? Cái trường hợp này thưa đại chúng rằng là nếu chúng ta quy chiếu nó vào đời sống của hiện tại chúng ta thì chúng ta có thể hiểu một cách rất là tỏ tường thế này. Đế Thích nó hàm nghĩa rằng là đây là những người họ có phước lành ở nhân gian rất đủ đầy. Ai cũng biết rằng là sống trong nhân gian. Thế nhưng mà tùy phước của từng người, tức là tùy vào phước hữu lậu, mà chúng ta có thể là người ở cõi trời hiện thân xuống, hoặc là ở cõi địa ngục hiện thân ra, hoặc là sống bình thường, cái phước lực ngang với cõi người. Tùy vào phước nghiệp của chúng ta đã tạo trong quá khứ, mà giữa cõi nhân gian này, ta có thể là một thiên đế, có thể là một con người, có thể là một loài động vật, cũng có thể là một loài ngạ quỷ. Hay nói cách khác là mang hình thức thì con người, nhưng mà tùy vào tâm lượng, nó hình thành cái phẩm giá, cái đẳng cấp của đời sống khác biệt nghe. Thì từ cái câu mà ở nơi đây đó là cái cõi phàm thánh đồng cư. Từ định nghĩa này rồi chúng ta nhìn lại, thưa các vị, đây là những con người họ có được cái phước lành đầy đủ, tức là phước hữu lậu đủ đầy. Họ có trí tuệ nè, rồi họ có năng lực gặp Phật Pháp, họ có thể đi vào con đường tâm linh, họ có một đời sống có chiều hướng tâm linh. Và họ dạo chơi giữa trần đời này, họ gặp những người con gái, và cái phước lành của họ nó cũng tương ưng với những vị thiên đế. Cho nên những người này họ có cơ hội quán chiếu được vô thường đến với từng sinh mạng, cho nên họ giác ngộ. Thưa các vị, cái điều này nó không có đơn giản đâu nghe. Chúng ta đành rằng là mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với cái chết, thậm chí rằng là những cái thông tin về đại dịch nó đến bên tai chúng ta, ta cũng rất là khiếp sợ, hoặc là chúng ta nhìn cảnh trong truyền hình, hoặc là chúng ta tiếp xúc thực sự. Nhưng mà để có thể ngộ được bản tâm, xả ly được chấp trước, ta là hình hài năm quẩn, xả ly chấp trước, ta là những buồn vui, xả ly chấp trước, ta là dòng ý nghĩ, và xả ly chấp trước, ta là những ký ức ta cất chứa, thì dường như không thể. Thế cho nên, ở đây có một câu là trượng phu mắt trí đã đủ, nó hàm nghĩa rằng là phước lành là một, nè, trí tuệ là hai, nè, nhân duyên đủ đầy là ba, thì mắt trí tuệ mới mở ra nghe. Còn không thì cho dù các vị là thiên đế, các vị là thiên nữ, các vị là những người tỷ phú giữa trần đời này, hay là người có quyền quy, thế nhưng mà mắt tuệ vẫn không mở được. Thế cho nên cái câu này để chúng ta ứng dụng vào đời sống chúng ta đó là Đế Thích, nó hàm nghĩa rằng phước hữu lậu đủ đầy. Và Thất Hiền Nữ này tương ưng với phước lành hữu lậu, và cũng tương ưng với cái nhân duyên họ đã từng tu tập trong quá khứ, kiếp này họ chỉ là cái sự kế thừa của công trình tìm về cõi tâm linh thôi. Do vậy cho nên họ mới có khả năng nhìn xuyên thấu được là xác người thì ở đây, đầu lâu thì nằm tại đó, mồ mả ngổ ngang, nhưng mà người đi đâu? Đây là câu hỏi đặt ra đầu tiên để chúng ta quán chiếu về cái bài thi kệ này. Xác người đã lấp bên đường vắng, bới đất người đi biệt dấu tìm. Anh bới đất anh tìm thì chỉ có mảnh xương mà thôi. Tất nhiên là những điều này, thưa các vị, nó giúp cho chúng ta nếu có được cái niềm đam mê tu tập, hay nói cách khác là giúp cho chúng ta ngay đời sống này mình cảm nghiệm được rằng là mọi thứ đều bấp bênh, đều vô thường, đều trôi vào hư vô. này của cải, này thân tình, này tình cảm, này bao nhiêu gắn bó, này bao nhiêu công danh. Thưa các vị, cuối cùng rồi chỉ còn mảnh xương trắng chôn bên đường vắng thôi. Hay nói theo cái ngôn ngữ Mỹ đó là chỉ còn một chút khói bay bay trên bầu trời, chút tro rải xuống đất là xong. Và khi người ta có được cái ý niệm này thì mới mong mở được cái mắt trí nghe. Còn nếu chưa có ý niệm này thì thưa các vị, có khi một đời lay lắc đi ngang qua, mất một kiếp rồi, rồi chúng ta lại lay quay kiếm lại một mảnh đời nữa. Và cứ thế, từng kiếp sống đi qua, mà chưa chắc rằng là chúng ta có cơ hội để có thể tự hỏi rằng là mình từ đâu đến. Xương trắng dù bên đường rồi mình đi về đâu, mình sẽ không có năng lực để quán chiếu về điều này, để có những khát vọng tìm hiểu về điều này đâu nghe. Trượng phu mắt trí đã đủ, quay đầu là bước đến nhà. Hai câu này nó rất là đậm cái nét đạo lý nơi đây. Thế nào là trượng phu mắt trí đã đủ, quay đầu là bước đến nhà? Có một cái câu thiền ngữ rất là lý thú mình gọi ra đây. Nét thứ nhất là phản quang tự tánh bản phận sự. Thưa đại chúng, là cái câu này trong thiền phái Trúc Lâm, ông cụ Trúc Lâm hay dùng cái câu này nghe. Tất nhiên là nó không phải là chỉ có trong thiền phái Trúc Lâm. Câu này nó có trong dòng chảy thiền Đông Độ rồi. Các vị tổ Trung Hoa họ đã sử dụng câu này một cách rất là nhuần nhuyễn. Thế rồi ta hỏi nhau là thế nào phản quang tự tánh là việc cần làm, bổn phận sự là việc cần làm, việc của người có con mắt trí, việc của người thấy được đạo, hay nói cách khác là những người khát khao con đường tâm linh, không muốn cuộc đời mình mất vào hư vô, cảm nghiệm rằng là đời sống này anh làm chi thì làm, cuối cùng rồi mọi thứ đều biến mất vào hư vô. Cho nên thưa các vị, những người như vậy họ đi vào con đường khám phá nội tâm, quay ngược về tự nội, khéo nhìn ra cái gì sinh diệt và cái gì không sinh diệt, thì cái việc cần làm của họ đó là không phải là chuyện hướng ngoại ngược xuôi, không phải là chuyện tranh đoạt lợi danh, không phải là cái chuyện hướng vào bên trong, mời gọi những cái buồn giận, bất an, ưu tư, sầu thảm lên để triều mến á, để gặm nhấm đời sống mình. Mà họ phải làm một việc, đó là đi tột đến đầu nguồn, tức là tột đến cuối cùng của cái buồn vui, cuối cùng của nghĩ suy, cái bên sau đó là gì. Cho nên phản quang tự tánh là quay ngược lại thể nghiệm tự tánh. Đây là định nghĩa thứ nhất nha. Tức là quay ngược lại thể nghiệm tự tánh. Điều thứ hai, cái việc chính của một đời người không phải việc gì khác cả, mà chỉ một việc này để làm thôi. Một cái câu này nó hàm hai ý nha. Điều thứ nhất là quay ngược về để thể nghiệm tự tánh. Điều thứ hai là trong một đời sống này, và nếu người ta có tu tập và người ta có bản nguyện, thì thưa các vị, không phải một đời này làm việc chưa xong, thì đời đời kiếp kiếp sinh ra chỉ làm một việc này thôi. Đây là hai ý của câu này. Phản quang tự tánh bản phận sự là như vậy. Không khám phá được điều này, người xưa mất ăn mất ngủ. Không khám phá được điều này, người xưa có thể đi lang thang lướt thước, tham vấn tới vài mươi năm để nhờ thiện tri thức chỉ cho ra cánh cửa này đi vô để có thể thể nghiệm đạo nghe. Dường như cái nỗi khao khát chúng ta nó chưa đủ lớn. Do vậy cho nên đôi khi mình đung đầu vào đạo lý, mình chạm mặt với đạo lý mà mình không có chịu mở mắt. Gần nhất, dường như cái nỗi khát thèm về đời sống vĩnh hằng, không sinh không diệt nơi ta, dường như nó chỉ là cái trò chơi thôi. Mình học đạo chẳng qua là học để trang trí cho mình một số vốn hiểu biết về đạo lý. Chứ còn kỳ thực rằng là cái niềm đam mê tu dường như nó chưa dâng lên nha. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là mình không thể chạm tay vô cái chết. Nhìn xác người ở đây, hồn phách đi đâu, nhìn từng tử thi khiêng ra, và nhìn khói trắng bay trên bầu trời, hình hài tan vào tro bụi, mình giác ngộ, mình chưa thể làm được điều này là do vì bên trong của tự tâm mình dường như là cái buồn, cái vui, cái lo âu, cái phiền muộn nó chưa thể rời được đời sống mình. Và thấp hơn nữa, một đời sống dường như mình không thể bỏ được những buồn, những vui, những ưu tư, những phiền muộn, những đam mê và những uẩn ức trong tâm thức, thậm chí là những tiếc nuối của đời sống. Thưa các vị, dường như mình cũng không đủ thông minh để làm điều này nghe. Có những việc nó đi qua, ví dụ như mất tiền, mất của, mất tình. Thế nhưng mà mình vẫn chưa muốn bỏ nó, mình vẫn cứ ôm nó về để trìu mến nó, để tự làm khổ mình. Hay nói cách khác là mình luôn cất chứa những buồn, những vui, những hờn, những giận, những ưu tư, phiền muộn làm của gia bảo. Mình chưa cảm thấy rằng là khám phá được cái của báo nơi tự thân mới là quan trọng. Thấu ngộ được bản chất không sinh không diệt mới là chuyện quan trọng. Do vậy cho nên cái niềm khát khao, cái nỗi ưu tư dường như nó chưa cháy bùng lên tâm thức ta. Do vậy cho nên nói rằng là phải quan tự tánh bản phận sự này dường như nó hơi xa vời là như vậy nghe. Cho đúng nguyên tắc á. Thưa các vị, chạm mắt là bồ đề. Chạm mắt là bồ đề. Vừa bắn mắt ra, thấy mọi cảnh trí là liền quay về, an trú được ngay nơi cái con người đang quan sát. Thì gọi rằng là phản quan tự tánh. Mọi âm thanh vừa đến với tai ta, thưa các vị, liền bật sáng được cái con người chưa từng sinh, chưa từng diệt. Nó luôn có mặt, nghe tỏ tường từng tiếng. Thì các vị đã sống được với cái năng lực luôn phản quan tự tánh. Đằng này, dường như mình còn hững hờ với điều này nhé. Mình sống với sắc màu, với âm thanh, đó là hướng ngoại. Sống với buồn, với vui, đó là hướng nội. Sống với ưu tư, với phiền muộn. Thưa các vị, dường như là mình chưa có một chút gì gọi là phát tâm lành đi vào con đường tâm linh. Do vậy cho nên, thưa đại chúng rằng là mình đợi tới xác của mình lấp bên đường vắng, hồn phách mình lạc lõng nơi ba cõi sáu đường, chứ không phải là nhìn xác người lấp bên đường vắng nghe. Đây là cái điều thứ nhất ta nói về ý niệm của cái bài thơ này, cho chúng ta cái nhìn đầu tiên là hãy phản quán tự tánh bổn phận sự. Điều thứ hai của cái bài thơ này tặng cho chúng ta một ý niệm nữa, đó là đầu sào trăm trượng, bước thêm một bước. Thưa đại chúng, là cái câu này đó là đặc ngữ của nhà thiền nghe. Bách xích căn đầu tu tấn bộ, thập phương thế giới hiện toàn thân. Anh leo đến cái đầu sào của trăm trượng, tức là leo đến cái cột điện cao 15 mét đi. Nói vậy cho dễ hiểu. Hết chỗ bám víu rồi. Anh không có dám bước thêm bước nữa, tại vì bước nữa là chết á. Thế nhưng mà đến chỗ tổ cùng như vậy thì vẫn chưa thấu thoát được tử sinh đâu nghe. Cho nên bước một bước nữa ra ngoài hư không để tán thân mất mạng thì qua mai anh mới nếm được hương vị danh pháp. Đây là cái câu rất mạnh của nhà thiền. Thế là chúng ta quy chiếu điều này vào pháp hành trì chúng ta, thưa các vị. Dường như tu thì cứ tu, nhưng mà mình chưa hề dám buông cái hữu để có thể an trú trong cái vô. Một buổi thiền tọa tình cờ nào đó, lòng mình trống vắng, lòng mình thảnh thơi, lòng mình đầy an lạc, lòng mình không có gì bám víu cả, mênh mông, trống vắng như hư không mênh mông. Mình quảng hồn quảng vía, không dám trú trong trạng thái đó. Đó là một phút tình cờ thì ta đã kinh hồn, đã sợ sệt. Rồi cái chuyện cụ thể hơn, thưa các vị, dường như là mình không có khả năng xả ly những cái bám víu của mình nghe. Bám víu vào buồn và vui, đó là bám víu muôn đời, rồi bám víu tất cả những thứ phù du chung quanh. Này của, này tiền, này người thân, này tình cảm. Và luôn tự hào những cái có và chưa có thể nghiễm nhiên nhận diện một điều rằng là bản chất ta là cái không chứ không phải cái có. Mọi cái có trên trần đời này nhìn bằng cái con mắt đời thường trên lĩnh vực vật lý thôi, thì thưa các vị, không có cái hữu hình hữu vi nào không xây dựng trên cái nền tảng rỗng không. Một cái nhà muốn xây dựng thì không thể xây dựng đâu khác ngoài không gian trống. Một hành tinh hình thành để có thể có được một cái sự vận hành Theo một cái chu kỳ 365 ngày như là địa cầu này, thưa các vị, nó cũng có một cái không gian để nó đi. Và thiên hà vũ trụ, dù cho có tới 1 triệu vì sao, tức là 1 triệu dãy tinh cầu đi nữa, thì nó cũng được hình thành trên nền tảng của cái không thôi. Thế thì không có pháp hữu vi nào không sinh ra trên cái nền của vô vi. Đó là nhìn vào nhân giới. Nhìn vào thế giới tâm thức, thưa các vị, nếu tâm các vị nó là một cái loại đặc sệt như đất, thế thì làm gì có cái buồn sinh ra rồi mất đi, có cái ưu tư phiền muộn chạy đến chạy đi, có cái dòng nghĩ suy nào tuồn tuột đi ngang qua. Mọi thứ buồn vui lo âu phiền muộn bất an, mọi thứ nghĩ suy của các vị nó từ đâu mà đến vậy? Thưa các vị, nó từ ổ cứng của các vị, từ cái rỗng, từ cái không, từ cái hạt mầm tinh tế ta không thấy. Thế là hạt mầm tinh tế ấy nó lại ở trong cái biển tâm của các vị, trong cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên, chứ không thể trong cái chỗ đặt cứng được. Nguyên tắc pháp hữu vi thì sinh thì diệt, nó chỉ là hiện tượng tạm thời đến và đi. Còn cái trạng thái bản thể vĩnh hằng thì luôn như vậy, luôn rỗng lặng, luôn không, luôn tịch nhiên, luôn bất động, luôn vô vi, chính là các vị. Thế nhưng mà lại không dám nhận ra điều này, ta cứ mãi đồng nhất ta vào cái có, thậm chí là đụng vào cái không, ta rất là sợ sệt. Nhìn lại bản chất chúng ta mà coi, những lúc chúng ta hạnh phúc nhất, bình yên nhất, tĩnh lặng nhất là những lúc tâm ta nó rỗng, chứ đâu có phải là nó đầy tràn những lo âu, những phiền muộn, những bất an đâu. Cái điều này ai cũng kinh nghiệm được cả. Thế nhưng mà thưa các vị, ở mức độ cạn nhất của đời sống là ta đã không nếm được điều này rồi. Dường như ta muốn lòng ta nó đầy, phải chứa chấp rất là nhiều kỷ niệm, phải chứa chấp rất là nhiều buồn vui. Mở miệng ra là phải tự hào là tôi có nhiều cái buồn lắm đó, tôi khổ lắm đó, anh khổ không bằng tôi. Thế thì thưa các vị, quá ư là vô minh ngay. Trong khi đó, bản chất của anh đúng thực là anh phải bước ra khỏi đầu sào trăm trượng thì anh nghiệm ra cái con người thực của anh là gì. Đây là trên cái mặt luận lý chúng ta giải thích về cái bản chất thực của chúng ta. Do vậy cho nên quay đầu bước đến nhà có hàm nghĩa rằng anh chỉ cần làm cái con người trở về cái chỗ nguyên sơ rỗng lặng, cái không trong tâm thức anh, là anh đã về nhà đó. Cái chỗ này nó quá dễ mà ta không đi vô được. Do vậy cho nên dùng một cái phương tiện gọi là pháp hành trì tu tập để ta nếm hương vị này bằng cách chi? Thưa các vị, là một pháp phương tiện mà chúng ta khai triển lâu rồi, các vị đi vô để các vị nếm hương vị là trở về nhà của các vị thôi, chứ có gì ghê gớm hơn đâu. Thế nào là pháp phương tiện lâu nay ta học ta đi vô? Anh thử làm người quan sát thân này, thì thân này là cái hữu vi, nó có một cái hình khối, nó có sắc màu, nó là cơ thể vật lý cho nên chạm được, đi đứng nói cười được. Còn cái quan sát thì nó rỗng, nó lặng, nó không, nó không có thể chụp hình được, không có mùi vị, không sắc màu, không có chiếm một khoảng không gian nào cả. Nhưng mà cái đó nó luôn có mặt để nó thấy thân này đang đến, đang đi, đang nói, đang cười, đang lay động. Thế thì ta cũng đang thực tập từng bước. Để làm gì? Để bước vào nhà của chúng ta, đó là cái rỗng lặng, cái tịch nhiên, cái thể không nơi tự tâm các vị thôi, chứ có gì đâu lạ. Đó là bước thứ nhất. Thực tập để bước về ngôi nhà cũ của chúng ta, tức là bước qua khỏi đầu sào trăm trượng này để bước vào không gian tịch lặng niết bàn thôi. Thế rồi bước thứ hai, khi mình đã làm được người quan sát thân này đứng đi nói cười nằm ngồi co duỗi nheo mắt nhướng mày dở bước đạp, mọi động thái của thân anh đều làm được một việc, đó là anh luôn quan sát nữa, thì anh không đồng nhất anh vào thân, anh là cái năng lực tâm đang quan sát, thì anh sẽ bước được bước thứ hai là anh luôn làm người quan sát được từng ý niệm buồn vui hờn giận bất an. Đành rằng buồn vui hờn giận bất an nó không phải là hình thể vật lý, nhưng thưa các vị, nó cũng rất dễ nhận ra, tại vì những cảm xúc ấy khi nó có trong anh thì nó liền biểu hiện ra mặt anh đỏ, hoặc anh vui, hoặc anh rầu rĩ, anh bất an. Thế cho nên thưa các vị, người ta muốn đi vào cái năng lực quán chiếu này, người ta làm một việc xưa nay kinh Phật đã dạy, đó là nhìn hơi thở vào ra mà được, mà liên tục, không quên phút giây nào. Sống được như thế này thì khả năng nhận diện được mọi thứ buồn vui vô cùng giản dị. Tại vì buồn vui nó cũng có một chút lợn cợn, nó gần gần như hơi thở, nhưng mà nó tinh tế hơn hơi thở thế thôi. Thế rồi các vị nhìn được đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó mất, nó còn. Chuyện gì phát sinh? Chuyện đầu tiên xảy ra là ta không dính chi với buồn vui, hờn giận, bất an cả. Nó đến, nó đi là chuyện của nó, mà ta luôn quan sát nó. Cái bước thực tập này, thưa các vị, chưa phải là đầu xào tâm trưởng, bước thêm một bước nữa đâu nghe. Đơn thuần chỉ là người quan sát buồn vui thôi, thì các vị đó đoạn phiền não. Giữa cuộc sống đời thường này, không có buồn vui, hờn giận, lo âu, sầu thảm nào chạm vào các vị được cả. Các vị an nhiên, tỉnh tại, sống một ngày, đáng sống một ngày, bằng không thì một ngày của chúng ta bị buồn, bị vui, bị hờn, bị giận, nó cứ lôi tuồn tuột, nó nhận chìm ta, dắt cổ ta. Ta luôn bị nổi chìm theo cảm xúc. Và đây là bước thứ hai. Thế thì bước thứ ba, khi nhận diện được này buồn, này vui, này hờn, này giận, nó đang sinh, đang diệt, đang mất, đang còn, đang đến, đang đi, mà ta là con người đang quan sát nó, ta hiên ngang, sừng sững, bất động, vô niệm, thì ta làm được một điều tinh tế hơn nữa là nhìn từng dòng ý thức thì thầm cuồn cuộn chảy trong đây như một thác nước. Không có một ý niệm nào sinh ra ta không quan sát nó. Và ý niệm thì nó đồng với cái chi. Ý niệm nó là vọng thức, nó tạo thành dòng nghiệp lực, nó là loại chủng tử cuồn cuộn chảy. Khi ta quan sát được dòng nghiệp thức là quan sát được dòng nghiệp lực đang cuồn cuộn chảy. Điều thứ hai là ta sẽ không là dòng nghiệp lực, ta không đồng nhất mình vào cái dòng chảy của nghiệp. Thế thì chuyện gì phát sinh? Được gọi là lột sạch hết những lớp áo của nghiệp thức trong ba cõi sáu đường cùng một lúc. Trong một chốc ta diệt sạch nghiệp thức của Tam A Tăng kỳ kiếp. Và bước vào bước thứ ba là đầu xào tâm trưởng, bước một bước vào không gian của Niết Bàn. Vào không gian của thể tánh rỗng lặng tự nhiên, tan biến vào pháp giới tánh. Tóm lại, thưa các vị, từ bước đầu quay đầu là đã đến nhà, tới bước cuối cùng nó chỉ là một bước thôi nghe. Một bước là chi? Khéo thể nghiệm ra được cái gì đang đến đang đi, đang sinh đang diệt. Cái gì quan sát được cái đến đi sinh diệt của thân, của buồn vui, của nghĩ suy. An trú được trong cái trạng thái đang quan sát thì các vị liền bước một bước liền đến nhà xưa. Các vị liền vượt khỏi cái kềm kẹp của phiền não, dắt cổ của nghiệp thức ba cõi sáu đường, an trú được ngay thể tánh Phật của các vị. Và lúc bấy giờ thì cái gì còn lại, thưa các vị, không phải gì cái chuyện các vị thành Phật. Và trần gian này trái đất ngừng quay, mặt trời không chiếu sáng, cái nhịp sinh hoạt trần gian này nó không có buồn giận ghét thương, người bên cạnh của các vị không ăn không ngủ bình thường, họ vẫn như vậy, và ta thì cũng vẫn như vậy, nhưng mà ta đang ở trong trạng thái Niết Bàn. Hay nói cái khác, chứng nghiệm được pháp thân ngay nơi hình hài sinh diệt, cũng hàm nghĩa rằng trú trong trạng thái Niết Bàn bất động ngay nơi hữu dư y này, tức là đạt đến Niết Bàn nhưng mà hữu dư y Niết Bàn, tức là còn hình hài, còn sinh thân, nhưng mà tâm đã an trú trong pháp tánh thể Niết Bàn. Cho nên cái câu cuối là động vắng khói mây vẫn như cũ, nước vẫn trôi, nắng vẫn lên, nhịp sống ta vẫn bình thường, ta cũng hít thở khí trời, ta cũng đau chân, ta đi cũng mỏi chân như thường, ta cũng đói, cũng ăn bình thường. Thế nhưng mà tâm ta đạt đến thể Niết Bàn bất động. Đây là ý của cái bài thơ thứ ba này chúng ta đang học. Đế Thích du xuân đến cõi trần, mời thất hiện nữ dạo thi lâm. Xác người đã lấp bên đường vắng, bới đất người đi biệt dấu tìm. Trượng phu mắt trí đã đủ, quay đầu lại bước đến nhà. Động vắng khói mây vẫn như cũ. Chấm hết. Thêm bài nữa đi. Ôi sao còn nhiều quá, mình trích mình chia tới 11 bài. Mới bài thứ 3 thôi nghe. Cái thi ca thiền này nó cũng kén học lắm nghe. Cho nên quý vị nghe có khi cảm thấy nó hơi khó hiểu. Tuy nhiên chịu khó nghe lâu dần rồi cũng thấm thôi. Có những bài thi ca thiền rất là lý thú. Nếu các vị cảm thấy thích thú thì học thuộc lòng một vài bài nghe. Cái này không ai cấm đâu. Cứ học thuộc lòng, không ai cấm cản gì đâu. Mình bắt đại chúng học thuộc lòng là kỳ quá. Thế nhưng mà nhiều bài rất là hay. Thế rồi chúng ta đi vô cái bài thứ tư của Ngài Đại Viên Trí. Đàm quyền, đàm diệu quá hay ho. Mình miên mãn dịch thôi nha. Đế Thích vừa nghe đã tán qua. Lâm cơ nêu bật ba món báo. Rõ ràng làm khó Kiều Thi Ca. Vạn kiếp đến nay nào vắng mặt. Hỏi tới rằng anh mắt đã lòa. Bài này lý thú thế này. Điều thứ nhất, hai cái câu này nó hàm nghĩa rằng là khi Thiên Đế Thích hỏi đến thất hiền nữ thì thay vì thất hiền nữ khoe mẽ về cái khả năng thấu ngộ được đạo, thế nhưng mà thất hiền nữ này, thưa các vị, họ vốn đã sống được với đạo rồi, cho nên họ không cần phải biểu lộ nó cho người khác biết rằng là tôi đang tu thế này thế nọ thế kia gì cả. Kỳ thực rằng đối với những người họ có một cái tầm tương ưng với nhau về tri thức, về sự hiểu biết, thì thưa các vị, có khi không cần hỏi cũng biết người kia đang làm cái gì, đang hiểu ra làm sao, đang sống thế nào. Cái điều này trong sinh hoạt đời thường ta nhận ra rất dễ nghe. Người có trình độ tri thức, họ nhìn ra người có trình độ tương ưng với họ rất dễ. Và cái dân nghiện bạc bài, họ cũng nhìn ra kẻ khác nghiện bạc bài giống họ thôi. Dân có cái máu nghệ sĩ thì họ nhìn bằng tai, họ biết rằng là cái tai này đã từng chơi đàn, vân vân. Thưa các vị, chỉ cần nhìn phong cách, nghe nói vài câu, họ đã nghiệm ra là người kia có tương ưng với họ về trình độ thưởng lãm, về tri thức, về sự hiểu biết, hoặc là về đam mê. Thưa các vị, điều này rất là dễ dàng. Do vậy cho nên không cần khoe mẽ chi về chuyện đàm quyền, đàm diệu cả. Thế nhưng mà vừa nghe tới, nhìn ra thì đã biết là con người này đã thể nghiệm được đạo rồi nghe. Cái này, thưa các vị, trong thiền ngữ rất là nhiều câu chuyện, có một câu chuyện rất là lý thú mình kể ra đây. Đó là Ngài Bạch Ẩn Huệ Hạt. Đây là một thiền sư Nhật nghe. Và ông cụ này cực thông minh. Do vậy cho nên ông không có thể dễ dàng chấp nhận những vị thầy ông đến ông tham vấn. Thế rồi đương thời có một vị sư phụ, đó là Chánh Thọ Lão Ông. Đây là một bậc thiền sư ngộ đạo. Và cứ mỗi một lần đến trình kiến giải thì ông già kia ông chửi cho ông trận. Ông cứ nói nó nhảm, dẹp, đi vô khác, cứ vậy. Và thưa các vị, Ngài Bạch Ẩn Huệ Hạt, Ngài rất ư là ương ngạnh. Tức là Ngài nghĩ rằng là cái thấy của ta đó là chính xác rồi, tại sao thầy không chịu chấp nhận? Cho nên cứ một bề chen vô cửa của ông cụ đó để trình bày cho được cái sở ngộ của mình. Thế rồi tới một hôm, vừa chen chân vô trong cái cửa ông, mà cái thiền thất của Ngài Chánh Thọ Lão Ông thì trên cao lắm, ông đạp cho một đạp văng từ trên thiền thất xuống, té đầu va vô đá chảy máu. Và thưa các vị, khi các vị thiền sư tham thiền đến một cái mức độ nào đó, dường như tâm thức của ông nó chỉ dính chặt với cái công án thôi. Đây là mình nói về thiền công án nghe. Cho nên ông không biết đau là gì. Và rời cái thiền thất của thầy, ôm bát đi khất thực. Thế rồi ôm bác tới một cái nhà của bà già kia, trong tâm thức nó cứ dấy lên một cái câu, đó là thế nào là bản lai diện mục thực của ta. Một câu đó nó làm thành nỗi ám ảnh, cho đến nỗi là ông không biết mình đang đứng ở trước nhà bà kia, và không biết bà già kia bà rất là ghét mấy ông thầy tu tới xin ăn, cho nên bà đuổi mấy lần mà không chịu đi, cứ đứng ì ra đó. Thế là bà giác chổi và đập cho một cây trúng đầu, lần thứ hai bật sáng được cái vấn đề mình đã nghiền ngẫm lâu nay mà chưa có thấy được. Thế là quá vui mừng, chạy về leo lên cổng của ngài Chánh Thọ Lão Ông, và chỉ cần mở cửa vô thì ngài Chánh Thọ ngài cười khì, ngài nói mừng cho ngươi, việc lớn đã xong. Lúc bây giờ ông không đuổi đi và không cần nói lời nào cả, và nước mắt của vị học trò chảy đầm đìa: con vô cùng mang ơn thầy, không có cái cách cư xử như vậy thì chắc chắn rằng là con không thể thấu thoát được. Hay nói theo ngôn ngữ chúng ta là nếu thầy không phải là một bậc tán gia, tức là bậc thầy sáng mắt, thì thầy đã chôn vùi con do nhờ cái năng lực cư xử của thầy, cái thủ thuật cư xử của thầy như vậy, cho nên con đã bước khỏi đầu sào tâm trưởng trở về tới nhà của chính mình rồi. Thế cho nên cái câu chuyện này nó cho chúng ta cái nhìn rằng là, thưa các vị, những bậc thượng nhân tương ngộ họ có cái nhìn tương đồng với nhau, cho nên nhìn là biết người kia ở trong trạng thái nào nghe. Cho nên ở đây cái câu là đàm quyền đàm diệu quá hay ho, Đế Thích vừa nghe đã tán qua. Lâm cơ nêu bật ba món báo rõ ràng làm khó Kiều Thi Ca. Kiều Thi Ca này đó là Đế Thích nha, ngày xưa họ dịch Đế Thích, Thiên Đế Thích là Kiều Thi Ca. Trong những văn bản Hán thì Thế Tôn hay gọi những vị thiên đế là Kiều Thi Ca. Đế Thích vừa nghe đã biết rằng là những vị hiền nữ này đã thấy được đạo, đã đạt đến cái chỗ tột cùng của công phu tu tập, thể nghiệm được mặt mũi thực, thấu thoát được pháp thân. Do vậy cho nên đành trải qua cúng dường thôi. Thế rồi một cái câu đặt ra là: xin các chị có những yêu cầu nào tôi muốn cúng dường, tôi có thể cúng dường được món chi? Đó là lâm cơ nêu bật ba món báo, là khi được hỏi như vậy thì thay vì những người thấy được đạo này họ yêu cầu cúng dường cái này cái nọ cái kia, hoặc họ giống như chúng ta là từ chối lây lẫy đi. Thế nhưng mà ba cô nàng này nêu một câu rất là đạo lý. Một là nếu có thể được thì ông cúng cho ta một miếng đất vô âm dương địa. Thứ hai, một cái hang không có tiếng dội. Thứ ba là một cái cội cây không có gốc rễ. Ta rất cần ba món này. Và thưa các vị, lâm cơ nêu bật ba món báo nghĩa rằng dù cho bị hỏi bất ngờ nhưng mà đều nêu bật ra cái chỗ sở ngộ của mình. Chỗ sở ngộ này nó hàm hai nghĩa nghe. Nghĩa thứ nhất là có những thứ của báo mà ông không thể dùng cái phước lành của hữu lậu của cõi trời để cúng dường được, tại vì cái này không thể có. Điều thứ hai, để nêu được một cái đạo lý rằng là đây là ba món báo đành rằng nó không có, nhưng mà chính bản thân Kiều Thi Ca, tức là chính bản thân của Thiên Đế Thích, ông cũng có những món này đang hiển hiện, đang đợi chờ ông. Nó hàm hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là khắp nhân gian này cho tới cõi trời, dù có trân châu, hồng ngọc, lục ngọc vân vân, nhưng mà không có của báo nào có thể bì được với ba món báo này. Điều thứ hai là ba món báo này nghe thì ghê gớm, nhưng mà kỳ thực rằng là mỗi người chúng ta đều tự có. Đây là hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ ba nó được gói như đây là người thấy được đạo rồi, thưa các vị, dù bất thần bị người ta tra vấn, bất thần bị người ta đặt vô cái trường hợp vô cùng khó khăn, nhưng mà họ vẫn có năng lực vượt thoát được những cái vấn đề khó khăn, hoặc là những vấn đề vô cùng rắc rối, không có thứ gì buộc họ được cả. Thấy được đạo rồi, tâm rất sáng, cho nên họ nhìn vấn đề nó tột nguồn tột đáy. Cho nên lời nói họ điều thứ nhất là không mắc vào bên phải bên trái, không mắc vào chuyện thị phi. Điều thứ hai, mọi lời nói của người thấy đạo, thưa các vị, nó đều có một công năng duy nhất là dắt dẫn ta để thể nghiệm đạo. lời của người thấy đạo giảng dạy Phật pháp, thưa các vị, không có tăng trưởng thị phi trong tâm thức ta nghe, không có xô dạt ta về hướng này hoặc hướng kia, không có làm cho chúng ta cuồng tín đối với một vị thầy, một pháp môn, một dòng tu nào hết. Họ thênh thang, họ rỗng lặng, họ tịch nhiên, họ không dính chi với lợi, với danh, với ân tình, ân nghĩa gì giữa cuộc đời cả. Đây là phong cách lâm cơ, điêu bật, ba món báo của Thất Hiền Nữ. Nó cũng cho chúng ta một bài học rằng khi mình thể nghiệm được đạo rồi thì cái món quà vô cùng quý. Mình đòi người ta cúng dường không phải là cái chuyện của cái vật chất, tiền gạo trên trần đời, mà đòi người ta phát tâm lành cúng dường đó là họ phải thể nghiệm được cái bản chất không sinh không diệt này chính họ. Đây là cái trọng tâm của các bậc thiện tri thức. Khi các ngài mở miệng ra, giáo hóa là một, mở miệng ra khai thị cho người là hai, và mọi hành xử của các ngài đều đặt trên cái nền tảng như vậy là ba. Hai câu cuối rất là quan trọng là vạn kiếp đến nay đâu vắng mặt, hỏi tới rằng ánh mắt đã lò, tức là cái năng lực tâm bất động, thể niết bàn vô sinh, xưa giờ chưa bao giờ vắng, đang có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, trong từng sát na của đời sống anh, chưa lúc nào thiếu cả. Thế nhưng anh hỏi rằng ở đâu, chỉ cho tôi để tôi tìm, thì thưa các vị, mắt anh đã lò rồi, đã mù rồi, đã bị mây che rồi. Đó là nội dung của bài thi kệ này. Thế là chúng ta khai thác cái bài này. Điều thứ nhất, khi đã sống được với đạo. Thưa đại chúng, mình may mắn mở được con mắt pháp, thấu ngộ được đạo, thì dường như trần đời này không có một cái món gì quý bằng từng sát na sống được với đạo đó nghe. Mình nhớ là trong cái buổi học pháp tập yếu tụng, mình có một câu gợi ý. Sáng này mình mới edit một bài, không biết bài thứ mấy trong buổi học đó, mình nhớ có một câu rất ư là ấn tượng. Tôi không biết các vị học này các vị còn nhớ không? Cái câu mình gợi ý đó là ta không có thì giờ. Câu này rất hay nghe. Ta không có thì giờ. Nó nhiều cái cấp độ của câu nói này. Với người phàm phu chúng ta còn đam mê lợi danh, thì thưa các vị, ta không có thì giờ, tại vì thì giờ của ta là thì giờ kiếm tiền. Thế là người chìm ngập trong những nỗi niềm sầu khổ bất an thì ta cũng không có thì giờ, tại vì cái nỗi buồn nó xâm chiếm hết đời ta, nỗi lo âu xâm chiếm hết đời ta, phiền muộn xâm chiếm hết cuộc đời ta. Thậm chí ngay bây giờ không có lo âu, không có phiền muộn, không có bất an thì ta cũng mời hết những quá khứ, những buồn, những vui, những hờn, những giận, những ưu tư trằn trọc, những hối tiếc, ngậm ngùi, thưa các vị, nó tràn về để nó gặm nhấm đời ta. Cho nên cuối cùng nếu chưa mở mắt pháp thì ta không có thì giờ. Thì giờ ta thường làm một việc thôi để nhận chìm mình trong phiền não, nhận chìm mình trong nỗi bất an, nhận chìm mình trong nỗi khổ. Và không những ngày một đời nghe, mà thì giờ của ta như vậy, tức là luôn bị quay tròn trong phiền não như vậy, đời này và đời sau. Thế là các vị lâu lâu nên tự vỗ lòng hỏi coi mình đang làm gì với thì giờ của đời sống mình đây. Dường như là một ngày mình chỉ làm một việc là không có thì giờ rảnh, tại vì thì giờ lo âu, thì giờ để phiền muộn, thì giờ để bất an, thì giờ để chạy ngược chạy xuôi. Có chút thì giờ trống nào là ta rất sợ, ta phải tìm cho ra cái việc gì đó để nghĩ suy. Thưa các vị, đây là một câu gợi ý đầu tiên để nhìn về đời sống phàm phu của chúng ta. Thế là điều thứ hai nó liên hệ với cái câu này, để các vị nhìn ra rằng là với người ngộ đạo, thấy được tâm, Nếu ngộ được tự tánh không sinh rồi thì họ cũng không có thì giờ. Thì giờ họ là chi? Sống với đạo, sống với năng lực tâm đang quan sát. Thì giờ sống với cái điều này còn không đủ thì giờ đâu mà buồn, mà vui, mà lo âu, mà phiền muộn. Thì giờ của những người họ sống được với đạo rồi, thưa các vị là đố các vị có thể làm cho họ buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Họ như lá sen, tạt nước vô thì nước trôi hết, không dính với họ. Chọc họ giận là chuyện của ta, nhưng mà làm cho họ giận còn là chuyện của họ nữa chứ. Đâu có đơn giản, chọc họ giận à. Chửi mắng là chuyện của ta, nhưng mà làm xúc phạm họ, họ cảm thấy khổ là chuyện của họ chứ. Họ có quyền sống ở trong trạng thái tâm bất động như vậy, và sống liên tục như vậy, miên viễn như vậy, thường trú trong đó. Cho nên thưa các vị, với người thấy được đạo rồi họ cũng không có thì giờ. Có hàm nghĩa rằng không có thì giờ để phiền não, không có thì giờ để lo âu, không có thì giờ để làm việc gì khác ngoài việc sống với trí tuệ, sống với năng lượng giác ngộ, sống với tâm chánh niệm hiện tiền thôi. Thế cho nên đây là điều gợi ý thứ nhất để ta thấy rằng là khi thấy được đạo rồi thì ta không có thì giờ, còn chưa thấy đạo thì ta cũng không có thì giờ nghe. Nên nhớ vậy. Và điều này ứng dụng trong đời sống chúng ta, thử nhìn coi một ngày mình có nhiều thì giờ không. Tức là thì giờ để buồn, để giận, để ghét, để thương. Nếu quá nhiều thì biết rằng ta không có thì giờ. Và sống với điều này, đồng nhất mình với những nỗi niềm này, thì cái hy vọng rằng là đời này giải quyết không xong, đời sau sinh ra tiếp tục buồn, vui, hận, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn nữa. Tiếp tục nhận chìm mình trong ba cõi sáu đường, xoay quanh trong vòng lục đạo nữa. Nó phải như vậy thôi. Cái chuyện này nó không dính chi với cái chuyện là anh khoác áo người tu, không khoác áo người tu, làm hòa thượng hay làm thượng tọa hay là làm tăng nhỏ, làm người ăn xin đậu phố hay làm cư sĩ Phật tử gì cả. Thưa các vị, cái chuyện quan trọng ở đây là có tu cũng không tu nghe. Vì như câu này đó là câu đầu ngữ mình hay nói. Anh có quay ngược về, khéo thể nghiệm ra cái gì là năng lực tâm đang quan sát, cái gì là đối tượng bị quan sát không mà thôi. Cho nên khi đã sống được với đạo thì không có gì giờ. Điều thứ hai, cái điều cụ thể là khi sống được với đạo rồi thì nói đông nói tây, hay nói cách khác là mọi nghĩ suy hành xử nói năng không rời đạo. Nghĩ suy, hành xử, nói năng không ác pháp chen vô, không có chuyện thị phi nào sinh ra trong cái miệng của những người thấy được đạo. Và nếu các ông có phải nói chuyện, phải quấy thị phi của người không ngoài mục đích giảng trạch cho người ta biết chánh pháp và tà pháp, không ngoài mục đích dắt dẫn người ta đi vào con đường chánh đạo, không ngoài mục đích tồi tà phủ chánh nghe, chứ còn cái tâm thương yêu, ghét vơ, thị phi, phải quấy, dìm người, thưa các vị, hoặc khoe mẽ về chính mình, dường như điều đó nó bị triệt tiêu nơi những con người mở con mắt sáng. Còn mình chưa mở mắt đạo, thưa các vị. Đôi khi mình nói rất ngọt ngào, mình làm như mình rất từ bi, nhưng mà kỳ thực trong tâm của mình thì nó là không có chất đó. Mình học ba cái nghệ thuật, lấy lòng, lấy dạ người ta cho vui thôi. Làm bộ nói năng ngọt dịu, nhưng mà thưa các vị, bên sau của ngôn ngữ mình nó có gai. Thế cho nên nhớ rằng cái gốc mà khi đạt được thì mọi cái ngõ ngành nó đều thành tựu cả. Quyền giác có một câu là đảng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt. Chỉ cần anh đạt được cái gốc rồi thì những cái ngõ ngành không cần lo lắng gì cả, tự nó thành tựu. Giống như khi khối pha lê mà nó sáng, nó sạch, nó trong rồi thì nó phản chiếu ánh trăng sáng vằn vặt trên trời, rất ư là sáng tỏ thôi. Nó không có phẫn đục, nó không có ô uế, không có xao động, không có bất an gì cả. Tâm anh đạt đến cái thấy tương ứng với đạo rồi, thưa các vị, thì cái gốc đã đạt được rồi thì mọi cái như là nghĩ suy, nói năng, hành xử vân vân, nó không có lợn cợn ác pháp ngôn ngữ anh. Nó không có cái nội hàm là dè biểu, chê bai. Nó không có cái nội hàm rằng là nói cạnh, nói khóe người. Lời nói có móc câu phía sau, thì không. không có cái hậu ý gì mấy sao cả, đơn thuần chỉ là cái cách nói năng, một là giúp người để cho người phản tỉnh, hai đó là từ cái nguồn đạo lý sâu xa tuôn ra. Ở đây các vị thấy rằng Lâm Cơ nêu bật ba món báo rõ ràng làm khó Kiều Thi Ca. Làm khó đây là chi? Thức tỉnh ông, giúp cho ông khéo thể nghiệm được cái gì là cái chất không sinh không diệt nó chính ông. Làm khó nhau rồi, nó là vậy nghe. Đây là những nét chúng ta gợi ý từ cái bài thi kệ này. Học thêm bài nữa, bài cuối cùng của Ngài Viên Ngộ Cần. Thưa đại chúng, là cái bài thi kệ thứ 5 mà chúng ta học, đó là bài của Ngài Viên Ngộ Khắc Cần nha. Viên Ngộ Cần, bài thứ 5. Mình chép bản dịch thôi. Đất chẳng âm dương, cây không rễ, hang không tiếng dội có ngay đây. Bảy báo hiển hiện khắp thái hư, đầy đất qua rơi không tính kể. Thiên Đế Thích Thất Hiền Nữ rõ ràng đã chỉ thật Bảo Châu. Không sinh không diệt luôn lặng lẽ, ngay đây sáng rỡ bật ngôn ngữ. Đất mà không có âm dương, tức là đất mà không có đất. Mặt đại địa chúng ta đang đứng đây thì không có mảnh đất nào không có âm dương đâu nghe. Nó là một loại vật chất hữu vi, nó tương ứng với ánh nắng mặt trời để nó tồn tại. Tức là trong một đại nó có ba đại kia, nếu nó không nhờ nước thì nó không thể kết lại được, cho nên trong đó nó có chất ẩm. Thế là nước nhiều quá thì thưa các vị, nó không thành đất được mà nó thành bùn nhão thôi. Do vậy cho nên ánh nắng mặt trời có mặt trong đất. Và do vì bên trong hành tinh này nó có một cái nồi lửa nóng khủng khiếp, cho nên nó mới giữ được cho mặt đại địa này còn như thế này. Tóm lại, không có một loại thảo mộc nào trên hành tinh này không có chịu quy luật của âm dương. Không có một con người nào, một sinh thể nào không có chịu quy luật của âm dương, tức là của đất và trời, của không khí, của ánh nắng. Và do vậy cho nên đất mà không âm dương thì không phải là đất bình thường rồi. Và cái câu này chỉ cho cái chi, chứ không phải là đất bình thường như mặt đất của chúng ta đang đứng. Và không có cây nào, không có rễ mà nó tồn tại hết. Tất nhiên là bây giờ thì người ta nói cây ni lông, nhưng mà thời xưa không có cây ni lông đâu nghe. Cho nên cái chữ họ dùng thì tuy khác nhưng mà chỉ cho một thứ mà thôi. Đất không âm dương, cây không gốc rễ, và hang không tiếng dội. Ba cái mệnh đề này, ba cái món này. Và Thất Hiền Nữ thì đang yêu cầu đó. Thưa các vị, nó là loại của báo, nhưng mà của báo vô hình nghe. Của báo phi vật thể. Mình dùng cái từ này cho nó dễ hiểu. Thông thường thì loại của báo hữu vi, tức là có hình có sắc, nó có khối lượng để ta đánh giá được, như một viên kim cương bao nhiêu carat đó, một viên hồng ngọc, một viên lục bảo ngọc, vân vân. Nó đều có trọng lượng nhất định, hình thể nhất định, hình khối và màu sắc nhất định. Nhưng mà thưa các vị, cái thứ đó xây dựng gọi là báo. Và tại sao vậy? Cái điều này rất là dễ hiểu nghe. Nếu không có con người đặt vào nó một loại giá trị nhất định thì nó trở thành một viên sỏi thôi, chứ có gì đâu mà ghê gớm. Không hề có một viên minh châu nào, một loại của báo nào, nó không được tâm thức con người đặt tên, đặt thành giá trị, nâng tầm giá trị nó lên, mà được gọi là của báo nghe. Cho nên cái nguồn gốc để xác định mọi thứ của báo đâu phải là bản thân của nó. Giá trị của nó có cùng không là từ nơi con người. Thế rồi con người vật lý này đâu thể xác định được rằng là nó báo cũng không báo, mà phải là cái đầu, tức là từ tư duy con người, ý thức con người, từ trí tuệ con người làm thành của báo. Cho nên nét đầu tiên xin thưa rằng là mọi thứ của báo trên đường đời này bản thân nó không có báo. Nó sẽ gì? Được giá trị là do vì có trí tuệ con người, cả cộng đồng loài người cùng chấp nhận như vậy, giá trị như vậy, cho nên nó thành của báo. Cho nên loài của báo vật thể nó sinh ra từ cái loại phi vật thể, nó là tâm thức của ta. Thế rồi, nếu nâng tầm lên một cái chiều cao nữa thì thưa các vị, mọi loại vật thể hữu vi, mọi loại giá trị giữa trần đời này, nó đặt nền tảng trên cái tâm thức nghĩ suy của chúng ta, trên cái cảnh giới loài người như thế này. Cho nên ta đánh giá rằng là thứ này là phi vật thể nè, thứ này vật thể nè, nó là của báo. Thế nhưng vượt lên ở tầng cao nữa, như cảnh giới của các vị trời, họ nhìn thấy cái chuyện mình ở đây dành với nhau từng viên kim cương chút xíu vậy, giết nhau chí ché, dành với nhau về một mảnh đất, về ảnh hưởng, về danh dự, uy tín vân vân, họ cười vô cùng. Tại vì đời sống con người có 100 năm thôi, lay quay biến mất bụi vô. Trong khi đó, những vị trời ở cảnh trời của tầng trời 33, họ nhìn về nhân gian này, thưa các vị, cái thọ mạng họ có thể chứng kiến được hành tinh này 7 lần kết và 7 lần hoại nghe. Thế thì tuổi thọ của họ nó được tính bằng 5 ánh sáng, chứ không phải là cái 5 thiên niên kỷ như chúng ta ở đây. 10 tỷ năm không nghĩa lý gì đâu. Thế thì ở tầng cao hơn, họ nhìn vào thế giới loài người, thấy ôi, quá ra loài người quá ư là vô minh, lây quay ngần nó việc 100 năm có nghĩa gì đâu. Cái mà con người dành nhau, giết nhau, gọi rằng của báo đó, với chư thiên thì có nghĩa gì đâu. Như là hồng ngọc, như kim cương, đó là cái chuyện rất bình thường, mà nó như đất ở trên mặt của thiên giới thôi. Thế thì thưa các vị, tất cả loại của báo vật thể không giá trị bao nhiêu cả. Tại vì ngoài giá trị của vật thể, nó còn có cái báo phi vật thể. Thế thì phi vật thể này, tức là không có hình thức, không có màu sắc, không có khối lượng. Đang đến cái thấy rằng là có một loại báo quý nó vượt ngoài cái loại của báo, đó là vật lý. Nó nằm ở chiều sâu, đó là có danh lớn nè. Thưa các vị, nó cũng trở thành con số 0 khi ta đạt đến một cái thấy cao hơn, đi vào chiều kích sâu hơn. Sẽ đạt đến cái thấy tột cùng là chi? Thưa các vị, thể nghiệm được đạo, biết rằng là ngay nơi hình hài sinh diệt phụ du 100 năm đời người này đến và đi rất chóng vánh. Nó có một cái năng lực tâm đồng đẳng hư không giới, bao trùm cả hành tinh thiên hà, bao trùm cả vũ trụ. Và nó quý đến nỗi rằng là chư thiên cũng thèm muốn. Nó quý đến nỗi rằng 10 phương chư Như Lai có khi đi ngang qua hằng xa kiếp tử sinh để chứng nghiệm cái tâm Phật như thế này. Thế thì các vị nghiệm đến chỗ này, các vị mới thấy rằng cái loại của báo này nó vượt cao hơn cái loại của báo phi vật thể, tương đối với của báo vật thể nhân gian. Đây là điều thứ nhất mình trình bày để thấy rằng là có một loại của báo các vị quay về thể nghiệm được bản tâm, sống được với năng lực Phật bất động của các vị thì mới vượt được tất cả những cái thang giá trị của quý, của báo, của phải, của quấy, của thị, của phi, của hơn, của thua, vân vân giữa trần đời này. Không thứ chi bị được đó nghe. Rồi mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ, mình thoi thóp thở, sắp bước vô hòm, trả đời sống này về cho nhân thế. Thế rồi có một ông tiên, ông có viên thuốc trị sinh, ông ta cho mình uống, tự nhiên sống lại. Và ông nói rằng là cái viên thuốc này ông uống vô là ông sống thêm 100 năm nữa đó. Từ cái ngưỡng cửa 70 tuổi chết, bây giờ sống thêm 100 năm, nó 170 tuổi mới chịu chết. Mà sống tới già rất khỏe mạnh, không có tật bệnh, không ốm đau gì cả. Thì ta mãi ơn ông thầy đó bao nhiêu lâu vậy? Thưa các vị, có khi cả đời không quên nghe. Ông cần cái thứ chi? Này của cải, này bạc vàng, này là thứ chi ông cần, ta đều cúng dường ông hết. Tại vì không có gì quý bằng sinh mạng của con người cả. Thế rồi các vị tình cờ gặp Phật Pháp, lặn vào cái chiều sâu của thân ngũ uẩn các vị, Bằng con đường tu tập quán chiếu, các vị thể nghiệm được cái sinh mạng thật của các vị, cái mặt mũi thật của các vị, con người thật của các vị. Nó không phải là nài, không phải là buồn vui, không phải là dòng nghĩ suy, mà con người thật đó tuổi thọ bằng với đất trời. Tuổi thọ của cái con người thật chúng ta, nếu nó bao trùm luôn cả thiên đế, thì các vị hình dung coi là với người thấy được đạo vậy thì họ mang ơn Phật đến chừng nào. Nghiền thân làm bụi, một hạt bụi là một kiếp để cõng Phật và đội Phật trên đầu đi khắp hành tinh này vẫn không đền ơn nữa nghe. Gọi là phụng thử thâm tâm dĩ trần sát, đem cả thân tâm này cúng dường làm Phật sự, cả vi trần số cũng chưa đền ơn được Đức Thế Tôn. Thế cho nên thưa các vị, không có món gì quý bằng con đường thấy đạo là như vậy nghe. Đất chẳng âm dương, cây không rễ, hang không tiếng dội, có ngay đây. Tuy rằng những loại của báo này nghe thì chừng như ghê gớm, nhưng mà nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, nơi này, năm quẩn của mỗi người chúng ta. Cái từ nó dùng đất không âm dương, cây không rễ, hang không tiếng dội, ba cái từ này gặp lại chỉ cho cái chi? Không ngoài cái bản lai diện mục thật của các vị nghe, không ngoài cái mặt mũi chân thật của ta, cái con người không sinh không diệt của ta, cái tâm Phật bất động nó đang chôn nơi này năm quẩn của ta. Và cái điều tự nhiên là thưa các vị, khi hiển lộ được, khi ta nhận ra được, ta thể nghiệm được, thì dù cho bảy báo hiện khắp cả thái hư, thưa các vị, không nghĩa lý gì cả, chỉ là cái bên ngoài thôi, chỉ là cái sinh diệt phù hư thôi. Thấy được đạo, thể nghiệm được tâm, biết được cái bản mệnh của mình nó vốn không sinh không diệt, tuổi thọ của ta nó bằng với cả đất cả trời, hay nói cách khác là thể nghiệm được tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ rồi, các vị thấy là tự tâm các vị nó vốn là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thế thì thưa các vị, dù cho Thiên Đế Thích có cúng dường bảy báo rơi đầy trời, dù cho mặt đất này ổng có trải qua khắp hết lớp lớp hàng hàng, nhưng mà vẫn không đáng gì với cái năng lực ta nhận ra được bản lai diện mục cả. Thiên Đế Thích Thất Hiền Nữ rõ ràng đã chỉ thật bảo cho: này Thiên Đế Thích, này Thất Hiền Nữ, châu báo đã rõ ràng hiển bày rồi, vì nó là cái năng lực tâm không sinh không diệt, luôn lặng lẽ ngay hiện tiền, và ngay nơi đây nó rõ ràng, nó sáng tỏ, không cần ngữ ngôn gì để hiển bày cả. Đây là cái đoạn kế dạy cho chúng ta biết rằng là cái mặt mũi thực chúng ta không thiếu lúc nào. Tóm lại, cái bài thi kệ này nó cho chúng ta một câu công án thôi. Thưa đại chúng rằng cái câu này các vị nên nhớ nè. Một câu thôi là Phật thân hiện tiền á. Thân Phật, thân kim cang, thể niết bàn, tâm bất động, mặt mũi thực đang có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Không lúc nào vắng cả. Bài thi kệ này có cái công năng gợi lên cái điều này cho chúng ta nhận ra thôi. Dĩ nhiên, còn chút thì giờ mình gọi ra đây hai nét tặng cho các vị. Trong chứng đầu ca có một câu khá là lý thú nghe. Và không có gì hay bằng cái văn bản chứng đầu ca. Tiếc thay là cũng không có ai có gan học chứng đầu ca cho thuộc. Có một câu khá lý thú. Câu gì? Bất ly đương xứ thường trạm nhiên. Nó không rời ngay bây giờ, ngay đây đây. Luôn lặng lẽ, luôn chiếu sáng. Không sinh không diệt, luôn lặng lẽ đây. Thế rồi các vị có thể ứng dụng điều này để thể nghiệm nghe. Ví dụ như thân này thì đứng thì đi thì nói thì cười, dở bước đạp nheo mắt nhướng mày co và duỗi. Thế nhưng cái tâm quan sát thân này đang đi đứng nói cười, đang co đang duỗi, đang dở đang bước đang đạp, nó có lặng lẽ không? Lặng lẽ. Nó có thì thào gì không? Không. Nó không nói năng gì cả. Nó chỉ đơn thuần là trạng thái sáng rỡ quan sát hiện tiền thân các vị đang lay động thôi. Thế cho nên thưa các vị, nó không rời nài này. Rồi cái chiều sâu hơn, đi vô công phu hành trì thì việc này nó xảy ra rất dễ nghe. Các vị có một chút công phu hành trì về thiền chánh niệm thì các vị thấy rằng hơi thở thì nó vào nó ra, nó đi theo với thân các vị, nó đi tới đi lui, tại vì thân đi đâu thì hơi thở nó đi theo đó mà. Thế nhưng mà cái tâm quan sát hơi thở, năng lực nhận biết hơi thở thì nó có đến, có đi, có sinh, có diệt, có tới, có lui, có qua, có lại gì không? Không, đơn thuần chỉ là lặng lẽ theo nhau suốt cả ngày vậy thôi. Tầng thứ ba, này buồn, này vui, nó chảy sành sạch. Này lo âu, này phiền muộn, nó ngược xuôi. Thế nhưng mà các vị tập làm quen với năng lực tâm quan sát. Này buồn, này vui, này sinh, này diệt, này lo âu, này phiền muộn. Thì thứ ấy, thưa các vị, đối tượng bị quan sát thì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó nhiều sắc thái. Khi buồn, khi vui, khi lo âu, khi phiền muộn, khi bất an. Nhưng mà cái tâm quan sát trạng thái ấy thì nó không hề buồn, giận, ghét, thương gì cả. Nó đơn thuần chỉ là cái người đang nhìn. Nói cái người đang nhìn cho dễ hiểu nghe. Nhưng mà kỳ thực không có người. Nó chỉ đơn thuần là trạng thái tâm đang hiện tiền, đang quan sát. Điều gần hơn nữa, nó có cách nhau lúc nào không? Không. Mình quên, mình chối bỏ, mình quay lưng, mình không chấp nhận rằng cái năng lực này chính là mình, thì mình nhận chìm đời mình trong buồn vui. Mình trôi phập phều như té bầu trên sông, nó cuồn cuộn, nó bị nhận chìm cả đời và nhiều đời. Thế rồi mình chỉ làm một việc rằng là quan sát đây là buồn, đây là vui, thì các vị đã là người đứng trên bờ sông chứ không còn là cái trái bầu hay là con thuyền trôi trên dòng nước nữa. Buồn vui nó có, ưu tư phiền muộn nó có, nhưng mà ta bây giờ không dính chi cả, ta đang lặng lẽ quan sát nó, cho nên nó không sinh không diệt, luôn lặng lẽ là như vậy. Chưa từng sinh cũng chưa từng diệt, tại ta quên đó thôi. Quá khứ ta đã có nhưng mà ta không sử dụng, ta chỉ đồng nhất ta vào cái hiện tượng của tâm đó là này buồn này vui. Trong khi bản thể của tâm thì nó luôn lặng lẽ quan sát cái buồn, cái vui đang sinh, đang diệt. Cái đó chính là ta, gọi là bản thể của tâm, gọi là tâm Phật, gọi là Đức Di Đà, gọi là thể bất động, gọi là chân tâm thường trụ, gọi là bản lai diện mục, gọi là đất không âm dương, cây không rễ, hang không tiếng dội, cũng chỉ cho nó mà thôi nghe. Chỉ trạng thái tâm nhận biết quan sát mọi buồn vui thôi. Và làm được điều này là vượt thoát nỗi khổ giữa trần đời này, vượt thoát hờn giận bất an, ưu tư phiền muộn, vượt thoát luôn những ký ức, những hoài niệm, những ưu tư, những ăn năn, những hối hận để tâm thức các vị tràn đầy những bất an, sao động và một khối phiền não nơi tâm cất chứa dù có nghìn đời đi nữa. Thế nhưng mà chỉ cần khởi một năng lực giác ngộ như vậy thì đoạn sạch mọi thứ phiền não lậu hoặc cất chứa như núi tu di trong tâm các vị. Cái điều này trong Bát Nhã Đức Thế Tôn dạy Ngài Tu Bồ Đề rằng, này Tu Bồ Đề, ông có biết rằng một núi tu di rơm rạ rác rưởi của phiền não, người ta chỉ cần một que trí tuệ Bát Nhã bừng lên là đốt cháy. Ông có tin điều này không? Tu Bồ Đề nói và Bạch Thế Tôn tin. Từ điều đó các vị quy chiếu lại, cho dù trong lòng các vị cất chứa bao nhiêu nỗi niềm tôi không biết, thế nhưng mà các vị chỉ cần là một người quan sát những nỗi niềm của quá khứ, những ưu tư phiền muộn cất chứa trong đáy lòng, và chỉ cần thực tập điều này thì các vị thấy rằng là lời của mười phương chư Như Lai không hề lừa dối chúng ta đâu nghe. Ta có quyền đoạn phiền não, chứng nghiệm niết bàn, thành tựu tự giác, an trú trong pháp lạc ngay hiện tiền, rất là giản dị. Và khi ta làm được điều này, cái chuyện nó phải xảy ra thôi. Đó là chi? Từng dòng ý thức miệt mài trôi cuồn cuộn như bọt lưu. Thưa các vị, cũng không có gì ngoài cái việc là các vị chỉ cần làm cho cái năng lực tâm không sinh không diệt luôn lặng lẽ, luôn chiếu sáng này, nó luôn hiển tiền, thì mọi cái dòng nghiệp thức trôi chảy đó liền tắt ngấm, liền tắt ngấm, liền bị đốt cháy. Các vị an trú trong thể pháp thân rộng lặng ngay hiện tiền. Điều cuối cùng Nó đang ở đâu vậy? Cái tâm bất động, tâm vô sinh, tâm lặng lẽ, tâm liễu tri thường hằng, tâm quan sát, tâm nhận biết, nó đang ở đâu vậy? Có lúc nào vắng mặt đâu mà hỏi như vậy? Hỏi như vậy là lạc vào nẻo tà đạo rồi nghe. Tại vì các vị sử dụng hay không mà thôi, nó đang có mặt ngay bây giờ. Các vị đi có biết mình đang đi không? Biết. Khát nước có biết mình đang khát nước không vậy? Biết. Này đi tới, này đi lui, này nói, này nín, này động, này tĩnh, vân vân. Thưa các vị, chỉ cần các vị khéo một chút thì trong một tích tắc dày nghiệm ra được cái con người đang lặng lẽ sống theo ta trong hàng xa kiếp tử sinh tới hôm nay. Thể nghiệm được điều này gọi là thấy tánh, gọi là ngộ đạo, gọi là người mở được con mắt chánh pháp nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng ngay bây giờ, ngay nơi đây, nó sáng rỡ hiện tiền, không cần ngữ ngôn gì cả. Ngữ ngôn vừa xảy ra thì ngữ ngôn nó thuộc về ý thức, thuộc về vọng thức. Vọng thức thì vừa hiện ra thì cái năng lực tâm quan sát này nó liền thấy đây là một dòng chữ đang chạy ngang qua. Thế cho nên khi thấy được lẽ đạo rồi thì người ta không sợ vọng tưởng. Tại vì vọng hay buồn vui hay ưu tư phiền muộn, thưa các vị, nó là cái mặt nổi đang sinh đang diệt. Và nó sinh nó diệt thì chuyện của nó không có vấn đề gì chúng ta phải sợ sệt cả. Ta chỉ cần làm một việc, đó là trú trong trạng thái tâm quan sát, thì mọi cái sinh diệt của mất còn hình hài vật lý, sinh diệt của buồn vui, sinh diệt của ý thức đang chạy ngược chạy xuôi, thưa các vị, tự nó lắng, tự nó dịu, tự nó tan biến. Tới một lúc công phu nó thuần thục, ta không hàm nghĩa rằng là mình làm gì ghê gớm nghe. Tập sống như vậy thì nó thuần thục thôi. Rồi khi sống được như vậy thì cái chuyện xảy ra tự nhiên đó là các vị sẽ không còn chấp trước mình là thân. Thân còn không chấp trước, huống nữa là ba cái lụng vụn bên ngoài, ba cái vớ vẩn là sở hữu của ta. Tự nhiên nó là vậy. Rồi nó rớt luôn những ưu tư phiền muộn, sầu khổ bất an. Không có cái chuyện là mỗi lần tôi nhớ về quá khứ tôi đã từng mất tiền về cái chuyện là đầu tư trong cái cổ phiếu, chơi stock mất cả triệu là tôi sầu khổ bất an. Không có khùng cái kiểu đó đâu nghe. Mình có nhiều bà Phật tử cũng khùng cái kiểu đó. Họ mỗi lần gặp họ khóc lên khóc xuống, thưa thầy con khổ lắm. Chứ chi mà con không mất thì chuyện đó bây giờ con giàu. Ôi trời, cái mất thì đã mất rồi. Bây giờ hành hạ mình. Thưa các vị, rõ ràng rằng học đạo kiểu này thì quá ư là vô minh nghe. Cho nên hãy nhớ, tập sống với đạo lý để có thể cứu cuộc đời mình. Chứ không có thần linh nào cứu ta, không có thầy nào cứu ta, không có thiện tri thức nào ở bên lưng các vị nhắc nhở các vị tu đâu. Nhưng ở đây, đúng giờ rồi. Cảm ơn đại chúng. Chắc đâu có gì hỏi tâm đâu. Mọi việc sáng như ban ngày, không có gì thắc mắc cả. Cái việc còn lại đó là có chịu trú trong pháp để hành trì, để tu tập hay không mà thôi. Vén mài trao tận cả tâm can, nói hết những cái gốc ngọn của con đường tu tập vô cùng chân tình. Và cái chuyện còn lại là chuyện của các vị, không phải chuyện của ông thầy Phước Tịnh nữa. Các vị có đoạn được phiền não, sống được với đạo, có thương đời sống của chính mình, sống cho nó xứng đáng từng ngày, hay là tôi không có thì giờ, cái chuyện này tùy ta thôi nghe. Ai cũng nói câu tôi không có thì giờ. Câu này đó là câu đầu ngữ của chúng ta. Và nếu mình thấy được đạo rồi thì mình cũng nói câu như vậy. Mời tôi đi chứng trai, tôi không có thì giờ. Mời tôi đi dự đình đám lễ hội, tôi lắc đầu nói không có thì giờ thầy ơi. Nó nói ông làm gì không có thì giờ. Thưa thầy, cái thầy bận quá. Họ tưởng mình công lên việc xuống, qua ra không có công lên việc xuống gì cả. Chỉ nằm là sải chân ở dưới sàn nhà, ngắm trời ngắm mây và đọc sách thôi, mà không có thì giờ. Và thưa đại chúng rằng là đời sống người tu có khi cũng câu nói đó, nhưng mà tùy tâm cảnh từng người ta sử dụng nghe. Nói cái kiểu như một số các thầy không có thì giờ tại vì mắc xây chùa, nói còn nhiều quá. Còn nói theo kiểu thầy Phước Tịnh là không có thì giờ, bận lắm. Và có một hôm mình kể chuyện vui thôi là chúng ta hồi hướng nghe. Hồi mình ở chân không vui lắm, có mấy đứa Phật tử nó lên, nó cứ lấn quấn, nó cứ ngồi chơi với mình. Tất nhiên là khi mình tu rồi thì dường như nó cũng có được cái năng lượng lành, cho nên nó thích được ngồi ngồi chơi nói chuyện thôi, chuyện vô thưởng vô phạt thôi. Và ông cụ Trúc Lâm ngày xưa ông thấy mấy đứa nó đông quá, nó bao vây mình, cái ổng không chịu. Ông nói tại sao để cho tụi nhỏ nó lên nó kiếm chuyện hoài vậy? Thế rồi một hôm mình thấy chim bao, cũng mấy đứa nhỏ Phật tử đó, nó lên nó ngồi chung quanh. Nó nói thưa thầy, con muốn mời thầy xuống phố để đi ăn, đi biển vân vân. Mình nói không có thì giờ. Nó con thấy thầy đâu có làm gì đâu, không có thì giờ, thầy ngồi chơi cả ngày ngồi hiên nhà mà. Nó như vậy nhưng mà không có thì giờ. Hỏi chứ thầy làm chuyện gì? Và trong chiêm bao thưa đại chúng rằng mình trả lời một câu rất đạo lý mà cách đây dường như cũng gần 50 năm rồi nghe. Năm đó mình mới 20 ngoài tuổi thôi. Mình nói rằng là thấy thì như vậy nhưng mà thầy đang bận lắm á, không có thì giờ. Nó nói thầy đang bận chi? Trong chiêm bao mình nhớ mình trả lời một câu là cái việc của thầy làm nó thần linh không thấy đâu con, thôi đi đi. Và thưa các vị, đó là một câu chuyện rất là vui và mình nhớ nó rất là kỹ, là do vì chim bao chứ không phải là chuyện thực nghe. Chim bao mà mình cũng vẫn có một cái phát ngôn rằng là dường như không có thì giờ. Nói như thế để thưa đại chúng rằng là nếu các vị sử dụng câu nói đó trong cái trạng thái của người biết tu tập thấy được đạo thì các vị sử dụng câu nói ấy rất đáng để trọng. Cái việc làm của các vị ngàn thánh không nhìn được. Thế rồi nếu mà các vị nhìn ra rằng tâm thức mình nó dính chặt với buồn, với vui, với hờn, với giận, với lo, phiền muộn thì các vị biết rằng là mình không có thì giờ để làm chi? Không có thì giờ để có thể thở một hơi thở cho nó đàng hoàng, có thì giờ sống cho đời sống mình có phẩm chất, có hạnh phúc. Thì giờ mình bị chìm ngập trong lo âu, trong phiền muộn, trong bất an, trong bất hạnh. Thế thì còn gì nữa cuộc đời đâu? Và nếu thì giờ mình đầu tư như vậy thì hy vọng rằng kiếp này nó khốn khổ rồi khốn khổ luôn ngàn vạn kiếp nghe. Tuy nhiên cái điều cuối xin nhắc đại chúng nhớ rằng là đời sống chúng ta rất là mong manh, rất mong manh. Có những điều dường như là mình sở đắc hôm nay nhưng mà ngày mai chưa chắc đi về đâu đâu nghe. Cho nên hãy thương đời sống mình, hãy trân quý đời sống mình từng ngày. Chưa thực sự sống được, mở mắt đạo được thì cũng hãy trân quý. Đừng để cho một ngày bị chẳng chìm trong lo âu, trong phiền muộn. Thế là việc cuối, hạnh phúc nhất, thỉnh chuông hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện.